khí vũ trụ, chương 461, bởi vì Lam tiểu bố đến rồi. Góc truyện audio.com, chương 461, bởi vì Lam tiểu bố đến rồi. Con của hắn đến Côn Khư Hải tự mất tích. Hắn đến Côn Khư Hải đi tìm ba lượt, lại một lần đều không có tìm được. Lần này tiễn đưa Lạc Thái Tư đi Vô Lượng Phường Thị. Trong lúc vô tình nghe nói con của hắn Già Tân Vũ đi qua Đại Côn Tiên Cung Đại Côn Hải Cảnh. Chính là bởi vì như thế, hắn mới chịu tới hỏi thăm thoáng một phát. Không dám, Già Vân không tranh thủ thời gian nói ra. Hắn biết rõ chính mình nhất định phải đi nhanh lên. Bằng không mà nói, Đại Côn Tiên Cung hội tiêu diệt hắn. Già Vân không hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Hắn hiện tại đi cũng đi không hết rồi. Tại biết rõ Đại Côn Tiên Cung thái độ về sau, hắn tựu không có lẽ nghe ngóng nhi tử hạ lạc. Tại biết rõ con mình đã tới Đại Côn Hải Cảnh sau đó mất tích. Vô luận nhi tử mất tích có phải hay không cùng Đại Côn Tiên Cung có quan hệ. Dùng Đại Côn Tiên Cung loại này không có tiết tháo tông môn, chỉ sợ sẽ không làm cho hắn nguyên vẹn ly khai. Già đảo chủ xin mời. Ta nơi này có chuyện quan trọng hiệp thương. Tựu không lưu già đảo chủ rồi. Trương Vô Tuyết ngữ khí có chút không kiên nhẫn nói. Già Vân không trong nội tâm trầm xuống. Ngay tại hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Đại Côn Tiên Cung cung chủ có thể tại Lam tiểu bố trước tới bái phòng. Thanh âm này tựa hồ theo chỗ xa vô cùng truyền đến. Hết lần này tới lần khác rõ ràng đã rơi vào mỗi người trong tai. Già Vân không nghe được thanh âm này trong nội tâm chấn động. Lập tức nắm chặt nắm đấm. Hắn may mắn chính mình lựa chọn chính xác. Đã ở hối hận chính mình để mấy tháng trước đã đi ra Vô Lượng Phường Thị. Nếu như hắn bây giờ còn đang Vô Lượng Phường Thị, Lam tiểu bố nhìn thấy hắn một mực tại bảo hộ Lạc Thái Tư, cái này một phần tình nghĩa tựu lớn hơn. Đáng tiếc hắn cuối cùng là sớm đi nha. Cũng may hắn không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi Lam tiểu bố sự tình. Chỉ cần không phải ngang ngược không nói đạo lý chi nhân, muốn lĩnh nhân tình của hắn, giờ phút này Già Vân không cơ hồ khẳng định Lam tiểu bố tới nơi này là tìm hắn. Sở dĩ hỏi trước Đại Côn Tiên Cung cung chủ, đó là lễ phép để Lam tiểu bố có thể tìm tới nơi này đến. Nói rõ lúc trước hắn suy đoán cũng không có sai. Nói đúng là Lam tiểu bố đích thật là tại trên người hắn làm thần niệm ấn ký. Hắn hãy nói đi, một cái có thể tiêu diệt tịch thần cốc cường giả, há có thể bị Lượng Trường Tư giết? Không đúng. Già Vân không bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi ba cung chủ hỏi thăm hắn mà nói. Ba cung chủ nói Cổ Côn Đảo bị tiêu diệt. Lượng gia đã xong. Cổ Côn Đảo tồn tại đã bao nhiêu năm? Lượng gia tồn tại đã bao nhiêu năm? Nhiều năm như vậy đều bình yên vô sự. Như thế nào hiện tại đột nhiên tự bị hủy diệt? Nếu như nói là vì Lượng Cô Tài đã thức tỉnh Cổ Côn huyết mạch làm cho chuyện này, có thể Lượng Cô Tài thức tỉnh Cổ Côn huyết mạch cũng không phải một ngày hay hai ngày, mà là có một ít năm. Nghĩ tới đây, Già Vân không ngược lại hít một hơi hơi lạnh, bởi vì hắn nghĩ tới một cái khả năng. Lam tiểu bố đến rồi, một cái có thể tiêu diệt tịch thần cốc người, hội diệt không hết Cổ Côn Đảo. Cổ Côn Đảo bốn phía tại truy nã Lạc Thái Tư cùng hắn. Chỉ cần không phải kẻ điếc đã biết rõ, bọn hắn trốn ở Vô Lượng Phường Thị đều có thể khắp nơi trông thấy truy nã tin tức. Lam tiểu bố chỉ cần vừa đến Côn Khư Hải khẳng định đã biết rõ Cổ Côn Đảo làm sự tình. Cho nên Cổ Côn Đảo sở dĩ tiêu diệt là vì Lam tiểu bố đến rồi. Hảo cường, đây là Già Vân không duy nhất ý niệm trong đầu. Lam tiểu bố tiêu diệt tịch thần cốc hắn không có thấy tận mắt đến, nhưng là hắn tin tưởng. Lam tiểu bố tiêu diệt Cổ Côn Đảo hắn liền nửa điểm tin tức đều không có được. Hắn y nguyên tin tưởng suy đoán của mình. Người này hảo cường thần niệm cùng tiên nguyên. Một gã tiên đế cường giả kinh vừa nói. Đại Côn Tiên Cung khắp nơi đều là cấm chế. Người ta bất động cấm chế. Thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở. Có thể không cường. Dị lãnh trưởng lão. Ngươi đi nghênh đón thoáng một phát cái này Lam tiểu bố. Xem hắn là lai lịch gì. Cường giả loại này. Sẽ không vô duyên vô cớ đến ta Đại Côn Tiên Cung. Tận lực khách khí một ít. Nguyên bố chậm rãi nói ra. Là. Một gã dáng người thon dài nam tử lên tiếng về sau. Đi ra tân khách đại điện. Trương Vô Tiết trông thấy y nguyên đứng đấy không có động già vân không. Nhíu mày nói ra. Già đảo chủ. Tại đây không có chuyện của ngươi. Ngươi có thể mời. Vốn là biết rõ chính mình tình cảnh già vân không đáy lòng đều nguội lạnh. Đang nghe Lam tiểu bố thanh âm giờ khác này. Hắn bỗng nhiên cảm giác được mình cũng là một cái đảo chủ. Đại Côn Tiên Cung thì như thế nào? Loại này tâm tình làm cho già vân không đáy lòng thầm than một tiếng. Hắn biết rõ chính mình là vì Lam tiểu bố đến rồi. Mới đột nhiên đã nắm chắc khí. Khó trách qua nhiều năm như vậy. Hắn chỉ có thể núp ở Côn Tiền Đảo làm một cái đảo chủ. Thuận tiện kiếm một điểm tu luyện tài nguyên. Ba cung chủ thật sự muốn ta đi. Già vân không nhàn nhạt nói ra. Đương đối phương rốt cuộc không cách nào uy hiếp được chính mình thời điểm. Già vân không nói chuyện không còn có trước khi cẩn thận cùng kính cẩn. Như thế nào? Hẳn là ta thỉnh bất động ngươi. Trương Vô Tiết sắc mặt khó nhìn lên. Già vân không ha ha cười cười. Đúng vậy. Ngươi thật sự là thỉnh bất động ta. Hơn nữa ta hiện tại cũng không muốn đi. Bởi vì ta ngoại trừ phải đợi Hậu Lam đạo hữu bên ngoài. Còn muốn hỏi con của ta đến cùng đi nơi nào. Cái gì dám chó Lam đạo hữu? Muốn tại ta Đại Côn Tiên Cung dương oai. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Trương Vô Tiết nói xong đột nhiên đứng lên. Hắn muốn động thủ. Chỉ nghe được một cái nhàn nhạt thanh âm nói ra. Như thế nào? Ngươi Đại Côn Tiên Cung là đầm rồng hang hổ. Ngươi bố ra còn tới không được. Thanh âm rơi xuống. Lam tiểu bố tự xuất hiện ở tân khách đại điện cửa ra vào. Hắn đã hiểu già vân không ở chỗ này tựa hồ bị rất khinh bỉ. Hơn nữa cùng trong lúc này chủ nhân quan hệ còn phi thường chênh lệch. Trước khi hắn suy đoán già vân không mang theo Lạc Thái Tư đi tới Côn Khư Hải. Hiện tại càng là xác định suy đoán của mình không có sai. Nếu như già vân không có bảo hộ Lạc Thái Tư đến Côn Khư Hải. Cũng không dám đỉnh đạc nói đang đợi hắn. Lam tiểu bố là một cái người ân oán phân minh. Già vân không giúp Lạc Thái Tư. Hắn không chút do dự lựa chọn trợ giúp già vân không. Về phần lưỡng không đắc tội. Ha ha, đối với Lam tiểu bố mà nói. Đó là không tồn tại. Lam tiểu bố nói xong. Dị lãnh trưởng lão thân ảnh mới xuất hiện tại tân khách đại điện cửa ra vào. Hắn cũng là bó tay rồi. Lam tiểu bố rõ ràng là một người khách nhân. Hắn vừa mới tới cửa. Chỉ là đánh nữa cái bắt chuyện. Người ta tự chủ động tiến nhập Đại Côn Tiên Cung. Sau đó cơ hồ là thuấn di tốc độ đứng ở tân khách đại điện cửa ra vào. Ngược lại là hắn. Còn theo ở phía sau tật xông lại. Ngươi là người phương nào? Muốn động thủ? Trương Vô Tiết đột ngột dừng lại. Ta chính là Lam tiểu bố. Vừa rồi muốn tới bái phòng ngươi Đại Côn Tiên Cung người. Thì ra là miệng ngươi trong chính là cái kia cái gì dám chó Lam đạo hữu. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra. Sau khi nói xong hắn không có tiếp tục để ý tới Trương Vô Tuyết. Mà là nhìn về phía già vân không. Hắn tựu là đến tìm kiếm già vân không. Đại Côn Tiên Cung là cái gì hắn thật đúng là không thèm để ý, nói sau. Hắn cũng được chứng kiến Đại Côn Tiên Cung chính là cái kia nhị cung chủ. Hoàn toàn là một khỏa đầu tường thảo. Loại người này chỗ tông môn. Hắn thật đúng là không có hứng thú kết giao. Trương Vô Tiết sắc mặt tức giận đến tái nhợt. Thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng đừng muốn tại Đại Côn Tiên Cung dương oai. Huống chi còn đi tới Đại Côn Tiên Cung bên trong. Vũ Luân trưởng lão, ngươi lập tức động thủ. cầm xuống người này, không muốn bất luận cái gì lưu thủ. Đại Côn Tiên Cung đệ nhất cung chủ Nguyên Bố không chút do dự truyền âm cho một gã tiên đế đỉnh phong trưởng lão. Lam Tiểu Bố thực lực có mạnh hơn nữa. Muốn tại Đại Côn Tiên Cung như thế hung hăng càn quấy. Cái kia chỉ có chết. Một gã giống như viên cầu nam tử đột nhiên vọt lên. Chờ tất cả mọi người chú ý tới người này thời điểm. Người này đã xuất hiện tại Lam Tiểu Bố đỉnh đầu. Cho dù là Già Vân không thực lực, cũng không có cảm nhận được người này pháp bảo ở địa phương nào. Có thể hắn hết lần này tới lần khác có một loại hàn ý. Đứng tại nguyên chỗ Lam Tiểu Bố động cũng không có nhúc nhích. Thất âm kích tế ra. Kích mang nổ. Vô số đạo kích mang không có oanh hướng về hắn đỉnh đầu viên cầu. Ngược lại là oanh tại hắn trước người cách đó không xa không người không gian. Răng rắc, cốt cách đứt gãy thanh âm truyền ra. Tân khách đại điện bên trong tất cả mọi người chỉ nghe được một tiếng kêu đau đớn. Đi theo một đạo nhân ảnh theo hư không ngã rơi xuống. Ngã ở đại điện chính giữa. Cùng một thời gian, Lam Tiểu Bố tay một chương. Một cái cự đại hắc chùy bị hắn nắm trong tay. Lúc này đây giao thủ quả thực liền nửa hơi thời gian cũng chưa tới tựu đã xong. Chờ mọi người thấy tinh tường thời điểm. Phát hiện trong đại điện gian té ngã một gã thân cao chưa đủ ba thước. Hình thể đã có ba thước rộng viên cầu nam tử. Mi tâm của hắn có một cái lỗ máu. Huyết thủy vẫn còn tràn ra ngoài. Là Đại Côn Tiên Cung Vụ Luân. Một ít nhận thức cái này viên cầu nam tử người đều là âm thầm rung động. Nghe đồn Vụ Luân là Đại Côn Tiên Cung thứ 5 cao thủ. Gần với 4 vị cung chủ. Tại đột nhiên đánh lén dưới tình huống. Thậm chí liền Đại Khôn Tiên Cung cung chủ đều không nhất định có thể ngăn ở. Như vậy một cao thủ tại khoảng cách ở giữa giao thủ bị người oanh bị thương. Vũ Luân đích thật là bị oanh bị thương. Không phải của hắn thực lực cùng Lam Tiểu Bố chân tướng chênh lệch lớn như vậy. Mà là vì nhất cử nhất động của hắn. Toàn bộ đã rơi vào Lam Tiểu Bố trong khống chế. Công pháp của hắn rất kỳ lạ. Chấn hải trùy oanh sau khi rời khỏi đây uy lực khôn cùng. Cái lúc này, cơ hồ 9 thành 9 người đều toàn lực ngăn cản hắn chấn hải trùy. Chỉ khi nào người khác rơi xuống đất, cùng chấn hải trùy tạo thành một cái đặc biệt không gian khoảng cách về sau. Hắn hội mang tất cả chung quanh tuyệt đại đa số khí thế ra trì chấn hải trùy. Làm cho chấn hải trùy ở đằng kia nửa hơi thời gian tăng cường gấp 10 lần đều không chỉ. Loại cường độ này chấn hải trùy. Vô luận là ai, vội vàng phía dưới cũng muốn trọng thương. Trọng thương chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tại đối thủ trọng thương về sau, chấn hải trùy chính thức thần thông liệt hải mới có thể bộc phát. Có thể nói sau một khắc tựu là trọng thương người giao ra mạng nhỏ một khắc. Làm cho Vũ Luân thật không ngờ chính là Lam Tiểu Bố cái này một kích căn bản cũng không có để ý tới hắn chấn hải trùy. Mà là oanh tại hắn đặt chân vị trí. Không đợi hắn rơi xuống đất, Lam Tiểu Bố trường kích đã xé rách hắn lông mày cốt. Cũng may hắn là luyện thể tu sĩ. Vội vàng phía dưới còn có thể lui ra phía sau tế gia hộ thể pháp bảo. Trốn một mạng, bất quá bởi như vậy. Chấn hải trùy khí thế tiêu tán hầu như không còn. Liền nguyên lai một đều không thừa xuống. Lam Tiểu Bố trong nội tâm cũng là cảm khái không thôi. Quả nhiên đứng tại nhất định được độ cao về sau. Hết thảy cũng có thể bao quát. Vũ Luân động thủ một khắc này. Hắn đã thông qua chung quanh không gian quy tắc biến hóa. Được biết Vũ Luân thần thông khởi nguyên ở nơi nào. Quả nhiên một kích phía dưới. Trực tiếp làm cho Vũ Luân trọng thương. Vũ Luân giờ phút này trong lòng hoảng hốt. Hắn biết rõ cái lúc này là hắn nguy hiểm nhất thời điểm. Bản thân bị trọng thương. Như nếu như đối phương đột ngột ra tay. Hắn chết chắc rồi. Cho nên tại trọng thương rơi xuống đất thời điểm. Vũ Luân căn bản là không để ý thương thế của mình. Tại chỗ bắn lên. Đồng thời kêu lên. Cung chủ cứu ta. Nói xong câu đó về sau, Hắn muốn điên cuồng lui về phía sau. Chỉ là muốn pháp quá mức mỹ hảo. Hắn vừa nói xong câu đó. Công chủ có phải hay không hội cứu hắn, hắn không biết. Hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng sát thế bao phủ ở hắn. Giờ khắc này hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Cách Trương.